Luca chương 10. Chúa sai 72 môn đồ đi truyền giáo. Sau việc đó, Chúa chỉ định thêm 72 môn đồ và sai họ từng đôi một đi trước Ngài đến những thành và những nơi Ngài sẽ đến. Ngài nói với họ: mùa gặt thật chúng, nhưng thợ gặt lại ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài. Các ngươi hãy ra đi. Này, ta sai các ngươi ra đi như những chiên con giữa bầy muông sói. Đừng mang theo túi tiền, túi đi đường, giày dép, và cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu trong nhà đó có ai xứng đáng hưởng phước bình an của các ngươi sẽ đến với người ấy. Nếu không, phước bình an đó sẽ trở về với các ngươi. Hãy cứ ở tại nhà đó và ăn uống những gì người ta đãi, vì người làm công đáng được hưởng tiền lương của mình. Đừng thay đổi từ nhà này sang nhà khác. Khi các ngươi vào thành nào mà dân thành đó hoan nghênh các ngươi, hãy ăn những thức ăn họ đãi các ngươi. Hãy chữa lành những người bệnh ở đó và nói với họ: vương quốc Đức Chúa Trời đang đến gần quý vị. Nhưng khi các ngươi vào thành nào mà dân ở đó không hoan nghênh các ngươi, hãy ra các đường phố của họ và nói: ngay cả bụi của thành các ngươi dính nơi chân chúng tôi cũng chùi phủi để trả lại các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi hãy biết rõ điều này: vương quốc Đức Chúa Trời đang đến gần. Ta nói với các ngươi, trong ngày ấy, thành Sodom sẽ được xử khoan hồng hơn thành đó. Khốn cho ngươi, hỡi thành Corazin! Khốn cho ngươi, hỡi thành Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm ra giữa các ngươi được thực hiện ở thành Tyre và thành Sidon, họ đã mặc vải thô, ngồi giữa đống tro và ăn năn từ lâu rồi. Vì thế, trong ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi thành Capharnaum, ngươi tưởng mình được đưa lên đến tận trời sao? Không đâu, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Ai nghe lời các ngươi là nghe lời ta, còn ai khước từ các ngươi là khước từ ta, và ai khước từ ta là khước từ đấng đã sai ta. Các môn đồ trở về báo cáo. 72 môn đồ trở về, vui mừng thưa với Ngài: lạy Chúa, nhờ danh Ngài các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Ngài nói với họ: ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như một lằn chớp. Này, ta ban cho các ngươi quyền năng để giày đạp rắn độc, bọ cạp và mọi quyền lực của kẻ thù. Không gì sẽ làm hại các ngươi. Tuy nhiên, đừng vui mừng về điều ấy, tức các tà linh chịu khuất phục các ngươi. Nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được ghi trên thiên đàng. Tin mừng tỏ ra cho trẻ thơ. Ngay giờ đó, Ngài tràn đầy niềm vui trong Đức Thánh Linh và nói: lạy Cha, Chúa Tể của trời và đất, con tôn ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với những người khôn ngoan và thông sáng nhưng tỏ ra cho những trẻ thơ. Vâng, thưa Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha của con đã trao mọi sự cho con. Không ai biết rõ con ngoài Cha, cũng không ai biết rõ Cha ngoài con và những kẻ con chọn để giải bày. Đoạn, Ngài quay qua các môn đồ và nói riêng với họ: phước cho mắt đã thấy những gì các ngươi thấy. Vì ta nói với các ngươi, nhiều vị tiên tri và vua chúa ước ao thấy những gì các ngươi thấy, nhưng không được thấy, và ước ao nghe những gì các ngươi nghe, nhưng không được nghe. Người Samari nhân lành. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giê-xu: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài hỏi lại ông: trong luật pháp có chép những gì? Người đọc và thấy những gì? Ông đáp: người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình. Ngài nói với ông: ngươi đáp đúng lắm, hãy làm như thế thì ngươi sẽ sống. Nhưng muốn chứng tỏ mình là người đã giữ đúng theo luật pháp, ông hỏi Đức Chúa Giê-xu, nhưng ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp, một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị lâm vào tay bọn cướp. Chúng cướp giật hết, đánh đập trọng thương, rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống, nửa chết. Tình cờ, một tư tế đi xuống đường ấy, khi thấy nạn nhân, ông đi tránh qua bên kia đường, tiếp tục cuộc hành trình. Tương tự, một người Lê Vi cũng đi qua chỗ ấy, ông lại gần, nhìn nạn nhân, rồi băng qua bên kia đường, đi tiếp. Nhưng có một người Samari kia cũng đi con đường đó. Khi đến chỗ nạn nhân và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. Ông lại gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến một lữ quán để săn sóc. Hôm sau, ông lấy 2 denari trao cho chủ quán và nói, xin ông săn sóc người này, nếu tốn kém thêm bao nhiêu, khi tôi trở lại, tôi sẽ trả cho ông. Theo ngươi, ai trong 3 người đó là người lân cận của người bị sa vào tay bọn cướp? Ông đáp, đó là người đã tỏ lòng thương xót với ông ta. Đức Chúa Giê-xu bảo, hãy đi và làm y như vậy. 2 chị em Ma-thê và Ma-ri. Trên đường họ đến Jerusalem, ngay vào một làng kia, một phụ nữ tên là Ma-thê ân cần đón tiếp ngài vào nhà. Cô ấy có một em gái tên là Ma-ri. Cô em gái ấy đến ngồi nơi chân Chúa và lắng nghe lời ngài. Lúc ấy, Ma-thê bị chi phối bởi mọi việc phải làm để đãi khách, nên cô đến gần ngài và nói, lạy Chúa, ngài không quan tâm khi em con để con làm mọi sự một mình sao? Xin ngài bảo nó phụ con. Nhưng Chúa trả lời và nói với cô, hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi quả có lo lắng và bị chi phối bởi nhiều việc. Nhưng chỉ có một việc là cần quan tâm hơn cả. Mary đã chọn phần tốt ấy rồi, không nên cất đi phần ấy khỏi nàng.